Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa đoàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự toàn tập. Hôm qua chúng ta đã học hết bài khai thị số 7 của thời Pháp Hội Đệ Nhất. Chúng ta thấy sau khi chủ lễ khai thị xong bài khai thị số 7 thì tất cả đại chúng cùng trang nghiêm khởi thân đứng dậy để làm lễ tạ và kết thúc thời đệ nhất. Bài sám lễ tạ ấy là có nhan đề là có tiêu đề là bài tán đại nguyện Đức Quan Âm. Bài tán nói là Quan Âm Bồ Tát thần lực khôn lường, vời vợi thân vàng phóng hào quang, biển khổ thả thuyền từ, cõi sen chín phẩm, nguyện cùng nguyện về Tây Phương. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Đây là bài tán đại nguyện Đức Quán Thế Âm, tức là bài tán dương khen ngợi về đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy bài tán này, Quán Âm Bồ Tát thần lực khôn lường, câu đầu tiên này nói về cái thần lực. Thần lực ở đây chính là thần thông, chính là nguyện lực. Đây chính là thần thông, công đức, nguyện lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Khôn lường tức là chẳng thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng ai có thể diễn tả hết được, giảng giải hết được thần thông, công đức và nguyện lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Kể cả chư Phật Như Lai, nếu muốn tán dương khen ngợi thần thông công đức nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát thì cũng phải trải qua gì? Hằng hà sa số kiếp ấy. Nói cũng vẫn chưa hết được vậy. Vì sao? Vì Quán Thế Âm Bồ Tát ngài chính là một vị cổ Phật, mà chư Phật với chư Phật tán thán nhau thì vô cùng tận vậy, không bao giờ hết được. Đó. Chúng ta nên nhớ là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chính là Đức Quán Âm Như Lai ở vô thủy kiếp trước. Vì lòng đại bi thương xót chúng sinh, cho nên ngài phát nguyện phân thân vô số biến khắp mười phương để tùy theo cái căn cơ, cái tâm nguyện của chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới có cầu, cho nên ngài cảm và liền ứng hiện để giáo hóa độ cho vậy. Cho nên ở đây mới nói là thần lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là thật chẳng thể nghĩ bàn lại như thế. Từ khôn lường ở đây chúng ta có thể hiểu là chẳng thể nghĩ bàn, tức là nhiều, vô lượng, vô biên, chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng thể lường tính được. Câu thứ hai là nói về vời vợi thân vàng phóng hào quang. chứ vời vợi ở đây, ngày xưa các cụ các tổ hay dịch là gì? Gọi là vòi vọi, hay là gì, rờ rỡ. Ví dụ như ở trong bộ Sa Di Luật Giải, Cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng thượng hành hạ trụ, ngài dịch cái câu này là rờ rỡ tướng tăng. Ở trong chữ Hán là gì, gọi là ngung ngung khả quan, nghi đoan biểu chính, cụ dịch là rờ rỡ tướng tăng, chúng đức oai nghiêm, có nghi có uy khiến cho người ta gì đáng kính, có nghi thì người khiến cho người ta gì sẽ khiến cho người ta gì đáng sợ. Ngung ngung khả quan, nghi đoan biểu chính, rờ rỡ tướng tăng. Khiến cho người ta nhìn vào thì thật là kính nể vậy, nể sợ vậy. Đó, cái từ vời vợi ở đây nó cũng tương tự như cái câu chữ Hán là ngung ngung khả quan, nghi đoan là biểu chính, rờ rỡ là tướng tăng, có oai nghi, tế hạnh, đi đứng, nằm ngồi đều như pháp, thì sẽ làm gì? Sẽ làm thầy cho trời người vậy, làm bậc nghi biểu cho trời người vậy, vân vân. Câu đó có thể hiểu nghĩa rất là rộng. Cho nên ở đây cái câu vời vợi thân vàng ở đây là chỉ cho gì? Kim thân sắc tướng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đẹp đẽ trang nghiêm, hào quang sáng ngời, kim thân rực rỡ, chúng diệu tôn nghiêm, chẳng thể diễn tả hết được kim thân sắc tướng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Cho nên ở đây mới tán là vời vợi thân vàng phóng hào quang, biển khổ thả thuyền từ. Câu thứ ba là nói về hạnh nguyện độ sinh của ngài. Ở nơi biển khổ sinh tử luân hồi, khắp trong mười phương thế giới, nơi đâu có chúng sinh khổ thì nơi đó có Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài vì lòng bi mẫn, thương xót tất cả chúng sinh đang chịu những khổ não ở khắp trong mười phương thế giới, để mà tùy duyên, tùy nguyện, tùy cầu, rồi ngài liền cảm được mà hóa độ cho. Cách đây mấy hôm có Phật tử gọi điện và chất vấn thầy rằng thầy nói là công đức của Tam Bảo vô lượng vô biên, nói là công đức niệm Phật có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Thầy nói rằng công đức chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, công đức vô lượng vô biên, có thể thoát khổ, có thể phá mê khai ngộ cho chúng sinh, vân vân. Vậy tại sao Phật giáo không cầu nguyện cho đại dịch COVID sớm được tiêu trừ đi. Tại sao các thầy không cầu nguyện cho đại dịch Covid sớm biến mất trên thế gian để cho chúng sinh bớt khổ, chúng sinh hết khổ? Xong nghe nói như vậy tôi mới cười, tôi mới hỏi rằng vậy thì bác có phải là Phật tử không? Con trai, vị này là con trai, bảo rằng có, con là Phật tử. Con là người quy y Tam Bảo cũng đã từ lâu, cũng đã nghe rất nhiều các quý thầy giảng về nhân quả, giảng về Phật Pháp. Trước đây con cũng rất tin vào nhân quả, rất tin vào Phật Pháp. Nhưng trong 2 năm trở lại đây, con thấy rằng giáo lý nhân quả của Phật giáo Đại Thừa mà các thầy đang đi truyền giảng hàng ngày đó, phải xem xét lại xem có đúng hay không. Thế tôi mới hỏi là tại sao bác lại nói thế? Vị ấy nói rằng các quý thầy nói rằng gieo nhân nào gặt quả đó. Chư Phật Bồ Tát có thể cứu khổ ban vui cho chúng sinh, và vị dẫn rằng các thầy giảng kinh Phổ Môn nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm có thể tiêu trừ nạn nước, nạn lửa, chiến tranh, đao binh, dịch bệnh, vân vân. Vậy mà tại sao các thầy không cầu nguyện Bồ Tát Quán Âm tiêu trừ đại dịch Covid cho đất nước nói riêng và thế giới nói chung được hết khổ? Sau khi nghe Phật tử nói như thế thì thầy cũng nhẹ nhàng mà bảo Phật tử ấy rằng bác nói là bác tin nhân quả, bác tin Tam Bảo, nhưng mà thầy thấy rằng bác nói như thế là bác chưa hiểu đúng về nhân quả, chưa hiểu đúng về lời dạy của Đức Phật. Vì nhân quả, khi bác đã nói là tin vào nhân quả thì bác phải biết rằng tất cả những cộng nghiệp mà chúng sinh ở thế gian chúng ta, cụ thể là nhân loại chúng ta đang phải gánh chịu này, cũng xuất phát từ cái nhân mà nhân loại chúng ta tạo nên. Đó là sát sinh, hại vật. Đó là đối xử với nhau bằng cái tâm không chân thật, bằng cái sự gian dối, lừa bịp và chèn ép lẫn nhau. Xuất phát từ cái nhân xấu ấy, cũng chính nhân loại chúng ta tìm đủ mọi cách để ăn trên ngồi chốc lẫn nhau. Nước lớn thì tìm cách để triệt hạ nước bé, nước giàu thì tìm cách để bóc lột nước nghèo, kẻ mạnh thì hiếp kẻ yếu. Chúng ta thấy thế kỷ 21 này rồi, chúng ta nhìn đấy, con người chúng ta càng ngày càng nói rằng tiến tới một thế giới văn minh nhất thể. Nhưng chúng ta thấy văn minh thì cũng có đấy, nhưng nhất thể chỉ là lời nói mà thôi. Sự chung sống giữa con người với con người chúng ta trên trái đất này, hòa hợp với nhau, cũng chỉ là lời nói, hô vang khẩu hiệu để làm chính trị với nhau mà thôi các quý vị. Chúng ta thấy đây đó vẫn gì, nước lớn tìm cách để bắt nạt nước bé, nước mạnh thả hiếp với nước yếu. Chúng ta thấy rõ điều đó ở trên thế giới bây giờ. Và chúng ta thấy cái nhân mà nhân loại chúng ta gieo ra, đang gieo trồng hàng ngày đó, không biết bao nhiêu gì, những sinh linh đổ thán. Con trống mất con mái, con bố mất con mất con mẹ mất con bố, vân vân. Chúng ta thấy, chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng chỉ có con người chúng ta mới có gia đình, mới có hạnh phúc, mới ham sống sợ chết. Mà trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống sợ chết. Giống như nước biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Chúng sinh loài nào cũng ham sống sợ chết, cũng giống như một vị nước biển kia. Vậy tại sao chúng ta lại tước đoạt đi cái quyền được sống, quyền được hạnh phúc và quyền được tự do của các loại sinh linh nhỏ bé khác hoặc lớn hơn khác? Chúng ta thấy con bò, con trâu, con ngựa, nó đang sống vui vẻ với gia đình nó, với con cái nó, với, mình cứ nói như dễ hiểu như là với người thân của nó đi, đúng không? Đấy, nó đang sống với gì? Với tình thân của nó. Vậy mà con người chúng ta sẵn sàng hạ đao sát hại, không một chút tiếc thương, không một chút do dự, không một chút khởi lòng từ bi thương xót. Ác nghiệp như thế, đương nhiên nhân loại chúng ta sẽ phải thọ quả báo xấu, không thể tránh khỏi được. Đức Phật nói về nhân quả ba đời xoay chuyển đắp đổi lẫn nhau, không sai ngoa vậy, không nhầm và không bỏ sót bất cứ một ai vậy. Vì cái nhân đó chính là anh gieo trồng thì anh phải thọ quả, không có cách nào khác. Khi chúng tôi nói như thế thì vị Phật tử kia nói rằng đấy chỉ là lý thuyết mà thôi, còn con thấy thì không đúng tí nào. Vì chúng sinh khổ não như thế này, các thầy suốt ngày nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát có thể cứu khổ ban vui. Vậy các thầy kêu cầu khấn nguyện Bồ Tát Quán Âm để thì hiện ra để cứu khổ ban vui đi xem. Các thầy làm được cái điều đó, tất cả người dân trên thế giới này sẽ tin vào Phật Pháp, sẽ tin vào Quán Âm Bồ Tát có khả năng là cứu khổ ban vui. Còn nếu các thầy không làm được điều đó thì đây không phải là những lời do Đức Phật nói. Đây chỉ là những lời do Bà La Môn và Phật giáo của Trung Quốc nói ra mà thôi. là người Tàu nói ra mà thôi, là người Tàu nói ra mà thôi. Kiểu khi nghe nói đến đây thì mình nghĩ là chắc là Phật tử này đã gọi là quay càng bẻ lái rồi, đã tin theo á, vẫn còn theo Phật nhưng mà theo gì, theo các pháp môn khác rồi, lại lầm đường lạc lối rồi. Và mình nghĩ nghĩ trong bụng là chắc là lại theo ông cụ Thông Lạc rồi. Mình nghĩ nghĩ trong bụng thế thôi. Xong rồi mình nói chuyện thêm một chút nữa. Thì Phật tử ấy nói rằng con trước đây cũng đã mười mấy năm tin theo Phật giáo Đại Thừa, nhưng nay con không tin nữa. Chỉ có Phật giáo Nguyên Thủy mới là những lời dạy chân chính của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trên đời này làm gì có A Di Đà Phật, làm gì có Quán Âm, làm gì có Bồ Địa Tạng, vân vân và vân vân. Đấy là mê tín dị đoan, đấy là tàu hóa Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nghe nói như vậy mình biết ngay là cái giọng điệu này, nói đến câu đấy là mình biết ngay là chuẩn xác gần như 100% là giọng điệu của cái hội đệ tử theo ông cụ Thông Lạc rồi. Và mình nói bắt nõn vài câu thì vị ấy nói là đúng, đang theo pháp môn của tu viện là Chân Như của Thánh Tông, của Thánh Tăng Thích Thông Lạc. Xin thưa các quý vị, đó thì thôi, cái đấy là cái hiểu của họ, cái đức tin của họ và cái nguyện vọng của họ muốn tu theo pháp môn nào thì đó là việc của họ, mình cũng chẳng nặng nề cái chuyện đó để làm gì cả, mà có nặng nề cũng chẳng giúp ích được gì. Vì mỗi người đều có cái chính kiến và có cái đức tin riêng. Nhưng chốt lại, tôi có nói một câu. Thế gian chúng ta, nếu muốn cầu được Quán Thế Âm Bồ Tát hay Địa Tạng Vương Bồ Tát, các ngài diệt trừ tất cả những nỗi khổ cho chúng sinh ở thế gian, Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, các ngài có đủ khả năng, có thừa khả năng để làm những việc đó. Thế vị nói là thầy nói như vậy thì thầy cầu Bồ Tát Quán Âm làm đi. Trước đây con chỉ thấy các thầy nói được thôi chứ có thể các thầy làm được đâu. Đấy, thầy nói được thầy làm đi. Thầy mà cầu được cho Đức Quán Thế Âm giải hết tất cả những dịch bệnh Covid ở trên thế giới này thì không chỉ con quay lại con tin Quán Thế Âm Bồ Tát mà cả thế giới này đều tin vào Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi bảo rằng được. Nhưng trước khi muốn Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài diệt trừ tất cả những nỗi khổ, không chỉ đại dịch Covid đâu, mà tất cả những nỗi khổ của chúng sinh ở thế gian này, Quán Thế Âm đều có thể diệt hết được cho chúng sinh. Nhưng tôi nói là thay lời Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi không dám nói là thay mặt, mà tôi nói là thay lời, thay lời Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng tôi có một yêu cầu nho nhỏ trước khi chúng tôi cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu như bác mà bảo tất cả mọi người làm được thì tôi đảm bảo chắc chắn 100% với bác rằng đại dịch sẽ tiêu trừ. Và tất cả những nỗi khổ của chúng sinh cũng sẽ tiêu trừ. Vì Phật tử này hỏi tôi rằng yêu cầu gì, thầy có yêu cầu gì thầy nói xem. Tôi nói là một yêu cầu cũng chẳng nhỏ mà cũng chẳng to, chẳng nhiều mà cũng chẳng ít, một yêu cầu vừa phải. Đó chính là trong vòng 7 ngày, nếu tất cả ở thế gian này không còn ai sát sinh nữa, thì đại dịch chúng tôi sẽ cầu Bồ Tát Quan Âm đại dịch sẽ được tiêu trừ, sẽ không còn ở thế gian này nữa. Chúng tôi còn cầu thêm cho Đức Quan Âm dùng đại thần lực của mình để độ cho tất cả thế gian này không còn một chúng sinh nào phải đau khổ nữa. Thế vị đó nói rằng, thầy nói như thế là đánh đố con. Làm sao con có thể bảo tất cả con người ở trên thế gian này không sát sinh trong vòng 7 ngày? Tôi cười, tôi nói rằng, vậy thì tại sao Phật tử lại gì? Lại yêu cầu, lại đòi Bồ Tát Quán Thế Âm là phải diệt trừ gì ạ? Đại dịch cho thế gian. Khi mà thế gian gì? Không làm theo lời dạy của chư Phật Bồ Tát. Đó là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Đấy chính là nhân quả. Chúng sinh tạo nghiệp thì chúng sinh phải thọ quả. Tạo nghiệp ở đây không phải là một con người, mà là cả nhân loại chúng ta. Đại đa số cả nhân loại chúng ta cùng cộng hưởng, cùng tạo nghiệp. Mà cụ thể đây là chính là nghiệp sát sinh. Do tâm tham lam, đố kỵ và giận dữ sinh ra. Đấy, chúng ta thấy con người ở chúng ta chỉ mong người ta đem đến cái sự tốt đẹp cho mình, trong khi đó mình không muốn sửa mình, mình không muốn thay đổi từ một người xấu để trở thành một người tốt. Nhưng chúng ta chỉ muốn được bình yên, chỉ muốn được giàu sang phú quý. Khi mà chúng ta lười biếng lao động, chẳng chịu chăm chỉ, chẳng chịu học hành, chẳng chịu được khó được khổ, được sự lam lũ, thì làm sao có thể giàu có được, làm sao có thể sung túc được. Thật là nực cười vậy. Đó. Sau khi nghe chúng tôi nói như vậy, thì cái vị Phật tử đó nói rằng, vậy theo thầy, có Quán Thế Âm Bồ Tát, có Địa Tạng Vương Bồ Tát, có A Di Đà Phật ban vui cứu khổ thật hay không? Tôi bảo có thật. Vị hỏi rằng, căn cứ vào đâu mà thầy nói là có thật? Tôi lại lấy một cái ví dụ, thưa bác. Bác còn nhớ được khuôn mặt của bố bác không? Nhớ được lời nói của bố bác không? Bảo có. Bố con mà không nhớ khuôn mặt của bố con mà con không nhớ, thì con nhớ ai nữa? Thế tôi lại hỏi tiếp, thưa bác, bác có còn nhớ được khuôn mặt và giọng nói của ông nội bác không? Vị này trả lời là, khi con đã sinh ra, ông nội con đã già, mới 3 tuổi ông nội con đã mất, cho nên là con còn không nhớ rõ được khuôn mặt và cũng không nhớ được lời nói của ông nội con. Nhưng bố con thì con nhớ rất rõ. Thế tôi hỏi tiếp rằng, thưa bác, vậy ông cố mà sinh ra, ông nội của bác, bác có thấy hình dáng ông nội của bác cao thấp béo gầy ở thế nào không? Có nghe thấy lời nói ông nội của bác trong trẻo hay đục hàn ở thế nào không? Vị ấy trả lời với tôi rằng, con vừa nói với thầy là con sinh ra 3 tuổi ông nội con đã mất rồi. Thì làm gì con có thể nhìn thấy là cụ cố của sinh ra ông nội con. Thầy hỏi câu đấy là câu hỏi thừa. Tôi nói rằng không, thầy không bao giờ hỏi câu hỏi thừa cả. Bây giờ thầy nói với bác này, cụ cố sinh ra ông nội của bác cách đây mới cũng chỉ có khoảng độ gì trên dưới 100 năm. Vậy mà bác thì còn là không đủ duyên để nhìn thấy. Vậy tất cả những cái gì bác không đủ duyên nhìn thấy, bác có thể phủ nhận, bác cho cái đó là không không? Không có không? Không có cụ cố nhà bác không? Huống chi là chư Phật ở quá khứ, từ vô thủy kiếp các ngài thành tựu ra hóa chúng sinh viên mãn và đã nhập niết bàn. Huống chi là chư Phật đó, hiện tại ở khắp trong 10 phương thế giới, các quốc độ mà trong kinh Đức Phật đã dạy, chúng ta phàm phu ngu mê tâm tối, lục thông chẳng được thông nào, tức là thiên nhãn, thiên nhĩ, thông tha, thâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông đó. Trong 6 pháp thần thông đó chúng ta chưa được thông nào, thì làm sao có thể thấy, nghe, hay biết được? Thế giới của chư Phật ở khắp 10 phương, làm sao chúng ta thấy được chư Phật Bồ Tát? Làm sao chúng ta thấy được chư Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần? Làm sao chúng ta thấy được chư vị thần linh? Làm sao chúng ta thấy được chư vị vong linh, anh linh, hương linh, chân linh đang sống chung quanh chúng ta? Làm sao chúng ta thấy được những oan gia trái chủ, oán nạn là chúng sinh tạo nên những oán khí chồng chất, khiến cho dịch bệnh, khiến cho thiên tai địch họa giáng xuống nhân gian này? Đấy, các quý vị thấy không? Chỉ đến đời chúng các vị ấy, đến đời cái vị Phật tử mới là 4 đời thôi, trên dưới 100 năm thôi, mà còn chẳng nhìn thấy cụ cố sinh ra ông nội của mình. Những cái gì mà chúng ta không nhìn thấy, chúng ta phủ nhận là không có hay sao? Là nói dối hay sao? Không thể. Tôi lại nói tiếp với vị đó rằng, những điều mắt bác không thấy, tai bác không nghe, chỉ trong vòng mới trên dưới 100 năm thôi, bác không thể phủ nhận là không có cụ cố sinh ra gì ông nội của bác. Nhưng bác vẫn gì có một niềm tin kiên cố vững chắc và không ai có thể thay đổi được, đó là gì? Có cụ cố sinh ra ông nội của bác, ông nội của bác sinh ra bố bác, và bố bác chính là người sinh ra bác. Và bác ấy, có thể nghe lại lời bố mẹ và những người thân xung quanh bác nhiều tuổi hơn bác kể lại về ông nội của bác, về cụ cố của bác, thậm chí về gia tộc của bác, về dòng họ của bác. mấy trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm về trước, vân vân. Nhưng bác tuyệt nhiên không nhìn thấy, bốn đời về trước bác tuyệt nhiên không nhìn thấy. Vậy thì bác có thể phủ nhận những cái gì đã từng hiện hữu, nhưng nay chúng ta không nhìn bằng con mắt thường, không thấy bằng tai nghe thường, chúng ta nói là không có. Thì nghe chúng tôi nói như vậy thì chắc là vị đó đuối lý, không nói được gì nữa, và nói rằng sở dĩ mà con gọi điện con chất vấn thầy như thế, vì vợ của con vừa bị mất vì đại dịch COVID, cháu của con cũng vì vừa bị mất về đại dịch COVID, cho nên con không tin vào nhân quả, không tin là có Quán Âm Bồ Tát cứu khổ ban vui. Vì nhiều năm trước con đã tin, con đã theo, con đã cầu nguyện, nhưng mà con không được. Cho nên mấy năm gần đây con đã tu theo Phật giáo Nguyên Thủy. Vừa qua vợ và cháu con mất vì đại dịch COVID, cho nên con lại càng không tin là có nhân quả nữa. Vì mấy năm nay con tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, con thường ngồi thiền, con thường quán tưởng các tướng như thực của các pháp, như lời dạy của Đức Phật, như lý tác ý, vân vân. Nhưng nay nghe thầy khai thị về nhân quả như thế, về vì sao mà Quán Thế Âm Bồ Tát lại không thể tiêu trừ hết thảy mọi tội chướng cho chúng sinh ở thế gian như thế, không thể tiêu trừ hết gì đại dịch của COVID cho thế gian được hưởng an vui thái bình như thế, là vì cái nhân ác của chúng sinh không dừng vậy. Vì nhân loại không dừng những việc ác, cho nên Bồ Tát thì cũng không thể dùng cái thần lực của mình để lấp liếm đi những tội lỗi của chúng sinh vậy. Mình nghe thấy vị ấy có thể là cũng gọi là ngộ được một chút rồi, ngộ được một chút về nhân quả, có được một chút niềm tin quay trở lại với Tam Bảo, với Phật Pháp Đại Thừa, với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Cho nên là tôi nói thêm cho một chút nữa, khuyến khích cho vị đó nên ăn năn sám hối những dị kiến của mình. Tôi không nói vị đó là tà kiến, mà tôi nói là dị kiến của mình, tức là cái nhìn gì, cái nhìn thiên về về cái ý chí của mình, cái sự hiểu biết của mình, cái sự nhận biết của mình, cho nên gọi là dị kiến. Tôi không nói là tà kiến, mà nói là dị kiến. Thầy bảo nên mở lòng ra để mà học Phật. Nhân quả Đức Phật Như Lai chỉ dạy không có sai đâu. Cho dù chúng ta tu theo pháp môn gì của Phật đi chăng nữa, nếu chúng ta không tin nhân quả, chúng ta bán phá Tam Bảo, chúng ta đều phải chịu cái khổ báo như nhau hết, kể cả thầy. Nếu thầy đi ngược với nhân quả, bán phá Tam Bảo, làm trái với luân thường đạo lý, làm trái với quy luật vận hành của nhân quả, thầy cũng sẽ phải chịu quả báo như thường. Tôi khuyên là vị ấy, thôi, những cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Điều quan trọng là hướng về tương lai. Mình tu tập làm sao á cho đem lại lợi ích, an lạc cho bản thân, gia đình và xã hội. Chúng ta không thể gánh vác và thay hết những tội lỗi của chúng sinh ở trên thế gian này. Chúng ta không thể tiêu trừ hết được tội lỗi chúng sinh ở trên thế gian này. Vì sao? Vì cộng nghiệp của chúng sinh quá lớn. Vì nghiệp tạo của chúng sinh quá dày, quá sâu, quá lắm. Cho nên các Đức Phật còn chẳng thể gánh hết. Các vị Đại Bồ Tát còn chẳng thể gánh hết. Huống chi là chúng ta. Cho nên thôi chúng ta cứ lặng lẽ để tu. Và tôi khuyên Phật tử thôi lại trở lại niệm Phật đi. Lấy chút công đức để hồi hướng cho vợ, cho cháu. Khổ thân. Mất trong lúc đại dịch. Là cái lúc để chúng ta thấy vợ con chẳng được gặp mặt nhau. Bố mẹ, người thân chẳng được tiễn đưa. Lúc người bệnh lâm chung. Vì phòng chống dịch vậy. Vì quy định của nhà nước vậy. Vì quy định của phòng chống dịch vậy. Sợ lây lan ra người này người khác. Cho nên chúng ta thấy rằng đó. Cái người mà không may mắn mất vì đại dịch COVID. Thần thức họ đại đa số cũng cô đơn lắm, cũng lạnh lẽo lắm, cũng khổ cực lắm các quý vị. Chứ không phải là chết rồi là hết đâu. Trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói chết không phải là hết. Chết là chỉ thay đổi một gì? Một ấm thân mà thôi. Thần thức không mất đi. Nó tiếp tục cái chuỗi. Tiếp tục cái chuỗi biến thiên, sinh diệt, diệt sinh, sinh diệt. Ở trong luân hồi lục đạo vậy. Chỉ có cái tấm thân sinh tử là mất đi. Còn cái thần thức không bao giờ mất đi. Nó chỉ có thay đổi. Tùy theo cái cảm thọ của họ. Trước, trong và sau khi chết, sau khi nhắm mắt xuôi tay. Trong giai đoạn đó họ vẫn cảm nhận được. Cho nên trong kinh Địa Tạng Đức Phật mới dạy là những người trong vòng 49 ngày sau khi mất đi ở thế gian này không có ai gì tế tự, không có ai bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng công đức cho. Không có ai gì cầu thỉnh chư tăng để thọ trì đọc tụng kinh điển để hồi hướng công đức cho. Nói tóm lại là không có ai ở thế gian này để bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Cho nên ở dưới cõi âm, thần thức của họ mênh mênh mang mang. Phục lặn ở trong biển khổ. Ở trong kinh Địa Tạng gọi là biển nghiệp đó. Hụp lặn ở trong biển nghiệp mênh mông. Đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng các Phật tử chúng ta thấy. Trong kinh Địa Tạng nói biển nghiệp mênh mông. Nước sôi sùng sục. Ở trên mặt biển kia thì nào là chó sắt, chim sắt, ngựa sắt, rắn sắt, trâu sắt, gà sắt, vân vân. Miệng khạc ra lửa. Bò bay chạy nhảy khắp trên mặt biển, lùa những tội nhân gom vào một chỗ để cho những loài quỷ dược xoa la sát, lấy gươm đao giáo mắc, đứng trên hư không hoặc đứng trên bờ để lao, để đâm, để chém, để đánh ném cho. Nhìn cái cảnh khổ tang thương như thế, đáng sợ như thế, há trong kinh Đức Phật lại nói sai ư? Cho nên trong kinh Đức Phật nói là, đấy, đại đa số những người sau khi chết đi thần thức ở dưới quái âm, không có ai tế tự, không có ai hồi hướng công đức thiện lành cho. Cho nên là họ ở dưới đó một mình thọ báo, chẳng có người thân hướng về để cầu nguyện, để hồi hướng cho. Thực sự lúc đó họ rất là cô đơn, rất là lạnh lẽo, rất là buồn khổ và rất là mong ngóng người thân. Nhưng người thân lại bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, chẳng nương vào sức thần của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng để cầu các ngài gia trì cho, giúp đỡ cho, tế độ cho. Thì quả thật là chúng ta hết sức là ngông nghênh, hết sức là ngạo mạn vậy. Sắp chết đến nơi rồi mà cứ cho là mình tự có tài, tự đủ sức để vượt qua biển lớn sinh tử, vân vân. Đó cho nên tôi mới khuyên Phật tử đó, thôi, cái gì đã qua thì không truy tìm nữa. Phật Bồ Tát cũng chẳng chấp chúng sinh ở thế gian đâu mà phải lo. Điều quan trọng này, từ giờ trở đi, chúng ta là một con người học Phật như thế nào? Chúng ta trở về với tự tính thanh tịnh của mình ra sao? Trở về cái tự tính A Di Đà Phật sẵn có trong mỗi mỗi chúng sinh chúng ta như thế nào mà thôi. Tôi bảo rằng thôi, nhất tâm niệm Phật, niệm thánh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng để cầu các ngài gia trì cho, cứu giúp cho, hóa độ cho hương linh của, vong linh của cháu và của bác gái vừa mới mất vậy. Đó. Sau khi nghe chúng tôi nói như vậy thì vị này khóc nức nở ở trên điện thoại, khóc tu tu, khóc nức nở. Ta bảo là con vô minh, bấy lâu nay con cứ tưởng là mình bỏ tối theo sáng. Tức là đại ý là bỏ tối theo sáng, tức là bỏ được Phật giáo đại thừa mà quay về Phật giáo nguyên thủy đó, tức là bỏ tối theo sáng. Nghĩ như thế, vị này cho là như vậy. Nhưng mà không ngờ là con lại lầm đường lạc lối, cứ cố chấp cho mình là đúng. Nay được thầy khai thị cho, con mới tỉnh ngộ. Từ giờ trở đi là con này nguyện sẽ tin sâu nhân quả, nguyện sẽ một lòng niệm Phật để hồi hướng cho nhà con với cháu của con. Từ nay trở đi con không dám nghi ngờ kinh Phật nữa, không dám nghi ngờ lời dạy của các bậc tiền bối nữa, các bậc tổ sư ở trong Phật giáo đại thừa nữa. Tôi cười, tôi bảo thôi được thế thì tốt, quý hóa. Thế bác cứ niệm Phật đi, rồi nhắn cái tin của bác gái nhà với cháu, nhắn tên, nhắn họ tên, nhắn họ tên, địa chỉ, tuổi thọ và ngày tháng năm mất, mộ chôn ở đâu, các thầy cũng sẽ trợ duyên hồi hướng cầu nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng các ngài xoay đường chỉ lối cho, để hương linh và chân linh của cháu của bác gái nhà mình là sớm được siêu thoát. Đấy, chúng ta thấy chúng sinh ở thế gian đó, nó có gì, nó có vô lượng á, vô biên gì, chủng chủng những á, những dị kiến nó khác nhau. Từ có những dị kiến nó khác nhau, cho nên là có người trước tin là sau phá, có người thì trước phá sau tin, có người trước sau á đều tin, nhưng có người trước sau gì đều phá. Thực sự là gì, muôn hình muôn vẻ vậy các quý vị. Cho nên á, nay giảng đến đây chúng tôi mới nói cái câu chuyện hôm rồi với các quý vị là như thế. Vì giảng đến câu mà gì? Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Ngài là biển khổ thả thuyền tử. Tức là gì? Ở trong biển khổ sinh tử luân hồi của chúng sinh, ở thế giới Sa Bà nói riêng này và mười phương thế giới nói chung á, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài gì? Dùng cái thuyền tử, tức là dùng cái con thuyền á, từ bi để đi khắp và mười phương cứu vớt chúng sinh. Ngài cứu vớt bằng cái gì? Bằng việc tuyên thuyết chính pháp, nói về nhân quả, dạy cho chúng sinh á phải tin sâu nhân quả, chớ làm việc ác, vâng làm các việc lành. Tức là chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành. Chớ có sát sinh hại vật, chớ có làm những việc tội lỗi trái với luân thường đạo lý lương tâm của con người, để rồi phải thọ báo, phải chuốc lấy những kết quả đắng cay, khổ cực ở trong cuộc đời này và nhiều đời về sau có thể vẫn phải thọ quả báo nữa. Cho nên qua đây chúng ta mới thấy rằng cái câu mà nhà Phật chúng ta thường nói, Phật pháp vô biên nhưng chỉ độ gì, những người có duyên mà thôi. Tức là Phật pháp thì vô lượng và vô biên, thần lực chẳng thể nghĩ bàn, nhưng chỉ độ những người có duyên mà thôi. Thế nào là chỉ độ những người có duyên? Những người có duyên ở đây chính là những người gì? Tin sâu nhân quả, tin sâu tam bảo, nguyện nó làm theo lời Phật dạy. Đơn giản thôi, đó là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Thì có vậy thôi các quý vị ạ. Đó. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có một câu chuyện của thiền sư Ô Sào. Thiền sư Ô Sào, Ô Sào đây. Có gọi là thiền sư Ô Sào, tức là thiền sư tổ quạ. Ô là gì? Là con quạ, Sào là cái tổ. Ô Sào tức là cái tổ quạ. Câu chuyện nói rằng ngày xưa bên Trung Quốc có một vị thiền sư. Ngài cũng khác thường lắm, khác người lắm. Ngài không ở trong chùa, cũng chẳng ở trong hang động, cũng không ở dưới gốc cây. Ngài làm lên một cái tổ, ngài kết cỏ, kết chanh, kết cành, kết lá để làm như là một cái tổ chim ấy, ở trên cành cây, một cái cành cây cổ thụ ở trên đó như thế. Mưa nắng bão bùng không quả, ngài cứ ở chỗ đấy. Một hôm có một vị thi sĩ rất nổi tiếng, gọi là thi sĩ nhưng vị này chính là một vị quan đầu triều của triều đại phong kiến Trung Quốc lúc bấy giờ, đi đến với tham vấn với tổ, mới hỏi rằng xin là thiền sư dạy cho con biết. Một câu mà bao hàm được tất cả gì ạ? Đại ý Phật Pháp. Nói một câu thôi, tức là một câu, một bài kệ ngắn ngắn thôi, một câu thôi mà bao hàm được tất cả gì? Đại ý của Phật Pháp. Thiền sư Ô Sào ngài ở trên cây ngài nói: chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Vừa nghe như vậy xong thì cái vị thi sĩ, tức là cái vị quan kia đó, cái quan lớn kia nói là: câu này đứa trẻ lên ba cũng biết. Thiền sư Ô Sào liền nói này: đứa trẻ lên ba cũng biết, nhưng ông già 80 tuổi ấy thì chưa chắc đã làm được. Chúng ta thấy không? Ông đến ông hỏi là thế nào ạ? Xin là thiền sư nói cho một câu thôi là bao trọn cả thế nào là đại ý của Phật Pháp. Thiền sư nói cho một câu: chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Tức là gì? Chớ làm các việc ác. Chư ác mạc tác tức là chớ làm các việc ác, chúng thiện phụng hành tức là vâng làm các việc thiện. Đấy. Nghe thiền sư nói câu dễ quá. Đại ý của Phật giáo, đại ý của Phật Pháp mà có mỗi cái câu chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành đấy sao? Dễ quá, đứa trẻ lên ba cũng biết. Đứa trẻ lên ba, học sinh, học trò của tôi ấy, ngày xưa còn bé, của con là đứa trẻ lên ba nó cũng nói được câu này, nó không biết. Đấy không phải là đại ý của Phật Pháp. Đại ý của Phật Pháp gì mà dễ thế? Đứa trẻ lên ba không biết. Sau khi nghe vị quan lớn, vị thi sĩ quan lớn kia nói như vậy, vị thiền sư nói: đứa trẻ lên ba cũng biết, nhưng ông già 80 á chưa chắc đã làm được. Đó, chúng ta thấy trong giai thoại nhà thiền có câu chuyện này rất hay. Câu chuyện này cũng có nơi có sách viết rằng đó chính là cũng chính là một cái câu chuyện tương tự như vậy của một nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc, đó là cư sĩ Bạch Cư Dị. Và thiền sư, cư sĩ Tô Đông Pha, thiền đấy nói nhầm đấy, ông Tô Đông Pha và thiền sư ngài Bạch Cư Dị. Đấy cũng có sách nói là giai thoại này tương tự như thế. Là ngày xưa thầy hay đọc những cái sách về thiền rất là nhiều. Cho nên chúng ta thấy nhiều những câu chuyện các vị thiền sư cũng hay ý hay gần giống nhau, câu chuyện gần giống nhau. Nhiều những câu chuyện các vị thiền sư ở Trung Quốc, về Việt Nam chúng ta cũng có nhiều câu chuyện các vị thiền sư cũng gần giống nhau. Về hành trạng của các ngài mà cũng có những cái hành trạng tương tự gần như thế. Thế thôi, chúng ta cũng chẳng đi bàn luận những đúng sai phải trái, người nào mới là người nói ra cái câu đó đầu tiên, người nào nói sau cùng để làm cái gì cho nó phiền não mất thời gian. Cái đấy đối với chúng ta nó cũng nghe như vậy thôi, chúng ta cũng không phải nặng nề tìm hiểu của ngài Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn chứ, xin lỗi, không phải Bạch Cư Dị, Phật Ấn. Đấy, già rồi lầm cầm rồi, xin lỗi các vị. Thiền sư Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn. Còn câu chuyện kia là ngài thiền sư Tổ Cua. Thiền sư Tổ Quạ. Đấy, khổ, Tổ Cua là của Việt Nam, bên kia là Tổ Quạ. Thiền sư Tổ Quạ của Trung Quốc và một vị quan lớn. Cũng gọi là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc cái thời phong kiến ngày xưa. Để chúng ta thấy nói có thể gì nói được, Nhưng làm mà không phải là dễ đâu các quý vị. Chỉ một câu nói chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành thôi. Chúng ta học thì loáng một cái là thuộc, đúng không? Các vị nghe thầy nói qua 2-3 lần giảng nhắc qua như thế, vài phút thôi các vị cũng nhớ được rồi. Nhưng mà hành thì cả đời chúng ta hành trì chưa chắc đã làm xong. Đó cho nên trong Phật Pháp chúng ta thấy tu tập đâu có phải là chỉ ở trong lời nói hiểu được là xong. Hiểu được lời nói của Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển của các tổ, các thầy đã là quý rồi. Hiểu được thì chúng ta tu sẽ đúng. Nhưng không phải hiểu được là chúng ta giải thoát ngay. Hiểu là chúng ta đắc đạo ngay. Khó lắm. Cho nên chúng ta lại cần phải có thời gian để tu tập, để hành trì. Các cụ, các tổ ngày xưa nói ngộ thì nhanh. Gọi là đốn ngộ, tiệm tu. Tu thì phải gì? Dần dần, phải từ từ. Phải từ thấp cho đến cao. Phải hành trì cho đầy đủ oai nghi, phép tắc, tế hạnh. Từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Dần dần đều phải gì ạ? Đều phải ăn nhập hòa quyện được với nhau thì mới tốt vậy. Mới thành, mới gọi là thành tựu được vậy. À, ngộ có thể nhanh, nhưng tu thì không thể đốt cháy thời gian được các quý vị. Đấy, tu không thể đốt cháy thời gian được. Giống như trong kinh Đức Phật nói, dây đàn lên căng quá thì sẽ bị đứt. Giống như người tu mà muốn nhanh được giải thoát, nhanh được đắc đạo thì cũng tương tự như thế. Vừa qua có một vài Phật tử cũng nhắn tin cật vấn thầy, nói rằng thầy tu hành đã chứng được cái gì rồi mà biết được người ta tu đúng tu sai như thế nào mà thầy phán người ta tu sai, phán người ta là tà đạo, phán người ta lầm đường lạc lối. Khổ thân. Ấy cứ phải muốn biết là người ta chứng cái gì, đắc cái gì thì người ta mới biết hay sao. Chúng ta biết rằng cái người mà người ta chứng đắc thật sự, chẳng bao giờ người ta nhận là người ta chứng đắc cái gì cả. Như các cụ, các tổ ngày xưa chúng ta thấy, có thấy các tổ ngày xưa các cụ nói là các cụ chứng cái gì hay đắc cái gì đâu. À, như là sơ tổ Tuệ Viễn đại sư của Tịnh Độ Tông, chúng ta thấy 3 lần là thấy A-di-đà Phật hiện ra. Trên 30 năm ngài ẩn cư ở trên núi Lư Sơn, chưa từng bước chân qua xuống khỏi cái chân núi Lư Sơn. Duy nhất có một lần là tiễn người bạn ra khỏi cái khe suối ở gần chân núi thôi. Khi mà tiễn người bạn của ngài xuống ra khỏi nơi đó, chưa bao giờ ngài đi xa xuống khỏi chân núi, xuống chân núi xa như thế. Nhưng lần đó ngài đi xuống gần hết chân núi, tiến bạn ra khỏi cái suối. Khi giật mình một cái, cả ngài và bạn mới biết là mình tiến bạn đi ra khỏi cái con suối rồi, gần xuống tới hết chân núi rồi, gần đi ra khỏi núi rồi. Thì khi đó thì cả mấy người nhìn nhau liền là cười dài lên ba hơi. Thế là cười dài lên ba chàng ạ. Cả mấy người cùng cười ạ. Cười dài lên. Nó gọi là, cho nên cái suối đó sau này mới gọi là Hổ Khê Tam Tiếu là như thế. Tam Tiếu tức là cười ba hơi thật dài. Ba lần, ba hơi. Đó chúng ta thấy. Trên 30 năm ngài ẩn cư ở trên Lư Sơn. 3 lần thấy Đức Tử Phụ A Di Đà Phật hiện ra để thuyết pháp thọ ký cho ngài, nhưng ngài đâu có khoe với ai đâu là ngài thấy A Di Đà Phật tới đâu. Rồi A Di Đà Phật đến báo trước cho ngài ngày vãng sinh. Ngài cũng có nói trước cho ai biết từ lâu đâu. Cách khi ngài vãng sinh mấy ngày thì ngài mới nói với đại chúng là, ngài mới nói thật với đại chúng là cả đời của ta ở trên núi này. Tinh tiến chuyên tâm tu tập, tụng kinh niệm Phật giảng pháp cho đại chúng nghe. Một lòng một dạ, chỉ hướng mọi người về Tây Phương ở Cực Lạc. Đem tất cả những công đức ấy để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Hơn 30 năm ở trên núi, ta đã thấy A Di Đà Phật ba lần hiện ra trước mắt để an ủi, để thủ hộ và để thọ ký cho ta. Hai lần trước thấy đã rất lâu rồi. Nhưng cách đây mấy ngày, khi đang ở trong Bát Nhã Đài, ta nhìn thấy A Di Đà Phật đến báo trước cho ta ngày giờ vãng sinh. Cho nên mấy hôm nữa là đến ngày đó rồi. Trước khi ra đi, ta vì các ông mà nói chẳng phải là để khoe cái sự chứng đắc, khoe cái sự giác ngộ của ta, mà nói là để cho gì? Cho các ông, cho đại chúng này giữ chọn được niềm tin vào pháp môn, giữ chọn niềm tin vào lời Phật dạy ở trong gì? Các kinh điển mà Đức Phật nói, như là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Nhã Quán Vô Lượng Thọ vậy. Và quả thật là đúng mấy ngày sau, như ngài đã nói với đại chúng, đang mạnh khỏe, không ốm đau và bệnh tật gì. Vừa 2-3 ngày hôm trước, ông vua nước đó đến thăm, đỉnh lễ cúng dường ngài. Và cúng dường xong rồi, vị vua đó hỏi ngài rằng, ở trên thế gian này, còn vị, còn chư tôn đức nào, đức cao và vọng trọng, để cho chấm thân lâm đến cúng dường nữa không? Thì chúng ta thấy rằng ngài nói rằng ở trong thiên hạ có rất nhiều những bậc cao tăng thạc đức, các ngài ẩn một, tức là các ngài không muốn cho mọi người biết, các ngài chính là cao tăng đắc đạo, có rất nhiều. Cho nên là bệ hạ, nếu vì Phật pháp thì hãy phát đại bồ đề tâm để hộ trì chính pháp, cúng dường chư tăng không phân biệt là cao tăng, thánh tăng hay là phàm phu tăng, gọi là phổ đồng cúng dường thì công đức vô lượng. Nghe ngài dạy như thế, vị vua đó rất là hoan hỉ. Về từ đó thì càng tin sâu Phật pháp và hộ trì Phật pháp tốt hơn. Đấy, trước khi ngài viên tịch ra đi vãng sinh Tây Phương Cực Lạc mà còn giáo hóa được vị vua như thế. Rồi đúng ngày đúng giờ, ngài cho nhóm họp đại chúng lên giữa chính điện. Lễ Phật xong như bình thường, và ngài nói: "Hay đã đến giờ rồi, xin chào tất cả đại chúng và hẹn gặp lại mọi người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới." Và ngài ngồi an nhiên thoát hóa thị tịch ở ngay trên bản tọa ở trong chính điện vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy các bậc chân tu, các ngài chứng đắc đâu có phải khoe mẽ với ai. Bây giờ chúng ta thấy một số những vị tăng hoặc là một số những vị ni, những vị cư sĩ Phật tử tu tập được vài năm, cứ đi khoe mình là chứng cái này, chứng cái nọ cái kia, chứng thần thông rồi chứng đắc cái này cái nọ cái kia vân vân, toàn là vớ vẩn. Ở trong kinh Phật dạy, ở trong lời tổ giảng, những người mà khoe mẽ mình chứng cái này cái nọ cái kia, bảo mình thấy cái nọ cái nọ cái kia, đều là gì? Là ma sự, đều là bị quỷ thần thiên ma nó nhập tâm, nó sai khiến. Chứ còn Phật pháp là chân chính, cho dù có chứng đắc cánh quả A-la-hán, người ta còn gì? Còn cố giấu không? Chứng đắc thánh quả Bồ Tát người ta vẫn còn giấu cơ mà các quý vị. Chứ bao giờ thành Phật viên mãn đạo quả rồi thì các ngài mới thì hiện nói rằng ta là Như Lai bậc ứng cúng chính đẳng vân vân. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đâu có phải là cứ phải là nói là người đó phải chứng đắc cái gì mới có thể dạy bảo được chúng ta. Chính pháp của Đức Phật đó chính là thước đo, đó chính là kim chỉ nam để cho chúng ta gì? Căn cứ vào để biết đâu là chính, đâu là tà, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là đại, đâu là tiểu, đâu là viên, đâu là viên, đâu là chân, đâu là ngụy. Đấy, đại tiểu thiên viên chính tà chân ngụy vân vân. Chính pháp của Đức Phật giống như ánh mặt trời sáng trưng rực rỡ trên cao, có thể chiếu phá được tất cả những chỗ tối tăm. Cũng giống như ở trong căn phòng này, bật điện lên thì tất cả bóng tối sẽ gì? Sẽ tan biến đi. Chính pháp của Đức Phật cũng như thế. Chúng ta thời mạt pháp này, chúng ta phải dựa vào chính pháp của Đức Phật. Chứ nếu bảo dựa vào mình chứng đắc cái này cái nọ cái kia để phán xét, để mà giản định người này người nọ đúng sai á, thì mình cũng là cũng sai nốt rồi. Chỉ có chính pháp mới gì? Mới là thước đo, mới là kim chỉ nam, mới là tấm gương sáng soi chuẩn nhất để chiếu rõ tất cả các sự vật hiện tượng đi qua nó vậy. Đó. Để cho chúng ta biết cái đích đến chuẩn chỉ không sai lầm vậy. Để biết trong chúng ta, để cho chúng ta biết rõ con đường, cái đích để mà đi mà đến vậy. Đó. Cho nên là chính pháp chính là ánh sáng, chính là kim chỉ nam. Để cho tất cả chúng ta nương vào để biết được chúng ta tu tập có đúng chính pháp hay không đúng chính pháp. Chính hay là tà, đại hay là tiểu, thiên hay là viên, chân hay là ngụy, vân vân. Đó. Nên ở đây chúng ta thấy nói về cái câu biển khổ thả thuyền từ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài vẫn thả thuyền từ để cứu độ chúng sinh, luôn luôn thả thuyền từ để cứu độ chúng sinh. Nhưng quan trọng là chúng sinh gì? Có nghe lời Ngài dạy hay không? Có đưa tay để cho Ngài cứu vớt hay không mà thôi. Chúng ta nghe lời Ngài dạy thì chúng ta phải phải tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện. Chúng ta đưa tay cho Ngài cứu thì chúng ta phải gì? Chúng ta chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, đó chính là gì? Chúng ta đưa tay để chư Phật Bồ Tát đó, cứu chúng ta lên, vớt chúng ta khỏi cái biển khổ sinh tử, luân hồi khổ cực ở trong tam đồ lục đạo, ở trong cõi đời ngũ ác, ngũ trược, ngũ thống, ngũ thiêu, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói vậy. Cõi đời ngũ trược ác thế, ngũ thống, ngũ thiêu, khiến cho chúng sinh chúng ta bị năm cái ác, năm cái trược, năm cái thống, năm cái thiêu đấy, nó nấu nung, nó đốt ra cháy chúng ta một cách là không thương tiếc. Nay chúng ta muốn thoát ra thì phải y giáo phụng hành, tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Đó, cho nên đây mới là câu tiếp theo, mới là cõi sen là chín phẩm cùng nguyện về Tây Phương, lại như thế. Đấy, hiểu được rồi thì phải nghe theo lời Phật, lời Tổ, lời Bồ Tát. Mà cụ thể đây là gì? Là Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Ngài có thần lực khôn lường đấy. Thường ở cõi này thì hiện cái gì? Thân vàng vời vợi, phóng hào quang đấy. Thường thả thuyền từ ở nơi biển khổ sinh tử đấy, nơi biển nghiệp của chúng sinh đấy, để mà giáo hóa, để mà dạy bảo, để mà giác ngộ, để mà cứu độ cho chúng sinh đấy. Nhưng chúng sinh phải gì? Cũng phải giơ tay ra. Đó chính là bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Chúng sinh phải bước từng bước đi về với Phật. Đó chính là chịu khó tụng kinh niệm Phật, trì trai giữ giới. Mình nói nôm na là chịu khó ăn chay niệm Phật, trì trai giữ giới, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, vân vân. Tất cả các việc thiện lành trên thế gian này chúng ta làm được cái gì thì cố gắng để mà làm, ráng để mà làm. Đó chính là chúng ta bỏ tà theo chính. Đó chúng ta gọi là quay đầu là bờ vậy. Đó chính là chúng ta thì bỏ bờ sinh tử khổ đau bên này để đến bờ giác ngộ giải thoát Tây Phương Cực Lạc bên kia vậy. Cho nên đây mới nói là biển khổ thả thuyền từ cõi sen chín phẩm. Ở đây ý nói về Tây Phương Cực Lạc có chín phẩm hoa sen. Cõi sen ở đây chính là chỉ cho cõi Tây Phương Cực Lạc. Cõi sen ở đây là chỉ một tên gọi khác của nước Tây Phương Cực Lạc, cõi nước Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Cõi Tây Phương Cực Lạc hay còn gọi là cõi tịnh độ, hay còn gọi là cõi sen. Về thế giới đấy thì có chín phẩm hoa sen: hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm thượng sinh, thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đó chính là gì? Đó chính là chín phẩm hoa sen. Trong bài kệ chúng ta hay đọc này: nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. Có nghĩa là gì? Nguyện được sinh trong cõi hoa sen chín phẩm, nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, mà nguyện được sinh trong cõi Tây Phương chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Đó, ở đây cái câu cõi sen chín phẩm ở đây chính là nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà chúng sinh ở khắp mười phương thế giới tu hành tịnh nghiệp, cầu sinh tịnh độ, được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì đều từ chín phẩm hoa sen mà sinh ra. Hoa nở thấy Phật, tùy theo phẩm vị mà chứng đắc thánh quả thành Phật mau hay chóng, vân vân. Tùy theo cái sức tu của mỗi người, bản hạnh, bản nguyện, công đức của mỗi người cao thấp không đồng, cho nên cũng chia thành chín phẩm hoa sen như vậy để cho đại chúng phấn đấu tu tập. Không có về đấy mà ngang hàng nhau hết đó, thì chúng ta tinh tiến để làm gì, đúng không? Chỉ cần vài câu Phật hiệu trước khi chết thôi, như trong kinh nói 10 câu Phật hiệu thôi được vãng đấy nghiệp vãng sinh thì cũng bằng nhau hết đó, thì tội gì phải vất vả tu hành để làm gì, khổ cực tu hành để làm gì, tội gì phải chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, làm đủ các việc lành việc thiện, thức khuya dậy sớm tu tập, đến rồi đến ngồi, xin lỗi các vị, ngồi chai cả mông, quỳ sưng cả gối, lễ chầy xước cả chán ra đó, đi kinh hành thì rộp cả da chân. Nếu mà người tu tinh tiến với người giải đãi về Tây Phương Cực Lạc đồng một phẩm vị như nhau thì tội gì chúng ta phải vất vả làm gì, đúng không? Đó. Nhưng mà thật không may cho những người biếng lười, đó là nếu mà biếng lười mà được đấy nghiệp vãng sinh thì nhất tâm niệm Phật 10 câu Phật hiệu trước khi nhắm mắt xuôi tay, hoặc là như em Kinh Di Đà nói, hoặc niệm 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến niệm Phật được 7 ngày, tâm không tạp loạn liền được sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế trường hợp này vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì phẩm vị cũng thấp thôi, chắc ở trong thường ở trong 3 phẩm bậc hạ thôi, hoặc lên được 3 phẩm bậc trung là cùng thôi, còn 3 phẩm bậc thượng thì khó với tới vậy. Cho nên 3 phẩm bậc thượng là chỉ cho những bậc gọi là chân thật tu hành, tinh tiến tu hành, công đức vô lượng, vừa tu vừa giáo hóa vừa cứu độ chúng sinh, công đức vô lượng vô biên mới được sinh lên gì 3 phẩm bậc thượng vậy. Còn những phẩm bậc trung bậc hạ thì sinh vào đó rồi cũng phải tu tuần tự dần dần mới lên được các phẩm bậc thượng, xong mới chứng đắc cái quả vị gì, quả vị thành Phật vậy, chứng đắc quả vị Phật mới gọi là thành Phật vậy. Đấy. Cho nên ở đây nói câu 9 có sen 9 phẩm cùng nguyện về Tây Phương, tức là chúng ta cho dù có tu pháp Pháp hội Quán Âm Tam Thời niệm đi chăng nữa, cầu bình an diên thọ, cầu lộc cầu tài, cầu công danh sự nghiệp, cầu con trai lớn lấy được vợ, con gái lớn gả được chồng, cầu cưới nhau sẽ lâu ngày không sinh được con thì nguyện sinh được con trai hoặc con gái. Con trai thì phúc đức đa văn mạnh khỏe, con gái thì xinh đẹp đoan trang nết na thủy mị vân vân. Cầu cho quốc thái dân an âm siêu dương khánh. Cầu cho chúng sinh hiểu được nhân quả và bỏ ác làm lành, lấy chữ hành thiện. Đồng thời cũng hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch cũng sớm được tiêu trừ, để nhân gian bớt đi phần nào khổ cực. Chúng ta biết rằng nếu không có đại dịch thì chúng ta vẫn cứ khổ mà, nhưng mà nó ít hơn mà thôi. Thì bớt đi, hết đi thì chúng ta sẽ bớt khổ đi, bớt đi một cái thiên tai địch họa dịch bệnh thì chúng ta sẽ bớt đi một cái nỗi lo, cái nỗi khổ ở trên thế gian này vơi đi vậy. Cho nên chúng ta cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chẳng bỏ đại nguyện, thường vì chúng sinh đau khổ mà qua lại ở thế gian này, cứu độ cho chúng sinh nặng biến thành nhẹ, nhẹ hóa thành không vậy. Còn bao nhiêu lỗi lầm chúng sinh thì chúng con nguyện sẽ sám hối và tu tập dần dần. Đấy, chúng ta thì nguyện sám hối và tu tập dần dần. Còn Phật Bồ Tát thì chúng ta cứ phải muốn các ngài thì phải độ chúng ta ngay, nhìn thấy ngay. Khổ lắm. Cái tâm chúng sinh như thế mà các quý vị phải biết làm sao được. Thôi thì các cụ ngày xưa nói rồi, các ngài chư Phật Bồ Tát, các ngài là những bậc giác ngộ, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xá, xin các ngài là thương tình cứu độ cho những chúng sinh mê lầm u tối như chúng con. Đừng chấp vào những sự ngu si đần độn của chúng con, những sự báng phá Tam Bảo của chúng con, hủy nhục danh dự của các ngài vân vân. Cho dù chúng con có đối xử với các ngài như thế nào đấy chăng nữa, các ngài cũng đừng có chấp chúng con và mong các ngài hãy thương chúng con luôn luôn như người mẹ thương con đỏ, để cứu giúp cho chúng con, cứu giúp cho chúng sinh chúng con, khiến cho thế giới này vơi bớt được đau khổ phần nào thì quý phần đấy vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy đây là cái ý nghĩa để thị hiện giáo hóa độ sinh của chư Phật Bồ Tát, mà cụ thể đây là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm vậy, thả thuyền từ nơi biển khổ để cứu độ chúng sinh đưa về Tây Phương ở cực lạc. Từ nơi ao sen, từ nơi cõi sen, từ nơi cửu phẩm liên hoa ở cõi Tây Phương cực lạc mà sinh ra vậy. Rồi Nam Mô Liên Chỉ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát, tức là quy mệnh, là kính lại Nam Mô, là quy mệnh, là kính lại, là quy y, là nương tựa, quay trở về nương tựa. Vào gì? Vào hải hội chư vị Bồ Tát ở Liên Chỉ. Liên Chỉ ở đây tức là gì? Là ao sen, tức là gì? Là chín phẩm đó. Liên hoa đó. Chúng ta quy mệnh, kính lễ, quay trở về nương tựa vào pháp tu mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy, nương vào thần thông công đức hạnh nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Âm Thế Chí, Đức Địa Tạng, Đức Thanh Tịnh Đại Hải và Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát ở Tây Phương cực lạc thế giới, hãy thương xót con, hãy cứu giúp con và hãy tế độ con, khiến cho con còn sống thì thân tâm được bình an mạnh khỏe, khi xả bỏ báo thân thì ngay trong khoảng sát na liền được A Di Đà Phật và Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và Thanh Tịnh Hải chúng Tây Phương cực lạc thế giới hiện ra ở trên không phóng đại quang minh, tiếp dẫn thần thức của con chỉ trong khoảng một niệm sát na rất ngắn, liền theo sau Phật vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, hoa nở thấy Phật ngộ pháp vô sinh, liền chứng nhập vào dòng thánh, lên bậc bất thoái chuyển, tu tập dần dần cho đến thành Phật, không bao giờ bị đau khổ, sinh tử luân hồi chi phối nữa. Thành Phật rồi thì chúng con lại cưỡi thuyền từ nói theo Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vân vân, chúng con cũng đi tiếp tục đi để cưỡi thuyền từ đi khắp mười phương để cứu độ chúng sinh thoát khổ, giống như chư Phật Bồ Tát đã làm, đang làm và sẽ làm vậy. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây.